Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng lễ lao động Teletron đại hạ giá suốt tuần, máy vắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2 ngăn 9 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, TV LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1198 đồng, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Houston và Dallas, cũng như là xin chào anh Quang Hưng. Thứ sáu rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, mà là thứ sáu này đặc biệt lắm anh Khôi Nguyên à, quý thính giả ơi. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là ngày lễ lao động, cho nên là bà con sẽ được nghỉ tới 3-4 ngày. Một số người là còn nghỉ luôn cả ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi không được nghỉ, anh Khôi Nguyên cũng không có được nghỉ, sáng nay đi làm rồi phải không ạ? Vâng, thì ngày hôm nay thời tiết ở bên Dallas cũng khá là ướt. Một số nơi thì có mưa lớn, nhưng mà một số nơi thì không có một giọt mưa nào. Nhưng mà nói chung là chúng ta thỉnh thoảng cũng có mưa ngày hôm nay. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 95 độ mà thôi, thấp nhất là 75 độ. Và ngày mai cũng tương tự sẽ thỉnh thoảng có mưa, rồi ngày Chủ nhật và ngày lễ lao động thứ hai trời sẽ khô tạnh hơn. Nhưng mà cũng khá là mát mẻ, cũng rất là tốt để chúng ta có thể barbecue ở ngoài trời, sum họp cùng với lại gia đình. Nói về nước, hôm nay mưa đó, và những cái ngày vừa rồi thì cũng khá mưa nhiều, cho nên là bên miền Bắc Texas là họ đã công bố là sẽ cho phép người dân sẽ được tưới cỏ mỗi một tuần một lần bằng cái loại máy tưới cỏ tự động. Hồi xưa đó, những cái tháng trước đó, khi mà chúng ta gặp hạn hán đó, thì một số những cái thành phố rất là khắt khe trong cái vấn đề mà tưới cỏ. Một tháng chỉ có tưới cỏ một lần mà thôi, nhưng mà bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, tháng 9 này, tức là chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là quý vị có thể mỗi một tuần tưới cỏ một lần. Đầu năm nay đó thì khu vực miền Bắc đã phải yêu cầu là phải giảm thiểu cái số lượng sử dụng nước xuống 15% cho tới 20%, bởi vì họ cần một số nước để mà có thể dự trữ trong cái tình trạng nó gọi là khẩn cấp. Cho nên là có những cái nơi họ rất là khắc khe trong vấn đề sử dụng nước. Cái mực nước hồ bây giờ đó thì nó vẫn ở cái mức tương đối còn thấp thôi, chứ không phải là đã tương đối rồi. Nhưng mà người ta cũng lo ngại ở một chỗ nữa là tự nhiên là không có cho người khác sử dụng nhiều. Cái mức nước mà sử dụng nhiều nó cũng sử dụng ít đi đó, bớt một cách bất ngờ đó, thì nó cũng là một cái vấn đề đối với lại cái việc mà trữ nước. Bởi vì khi mà cái lượng nước nó không có được lưu thông ở trên các hồ, ở trên những cái bồn nước á, thì nó có thể tạo ra váng hoặc là tạo ra rong. Cho nên là các giới chức hiện nay là họ muốn lưu thông cho cái dòng nước mà vừa bơm lên trên cái bồn nước rồi sau đó xuống sử dụng, nó phải luân chuyển hàng ngày như thế để mà có thể nước nó sẽ được tốt hơn, nó được trong hơn và nó được gọi là mát hơn. Vì vậy mà bây giờ chính phủ cũng bắt đầu là các thành phố đó là họ yêu cầu là chúng ta cũng có thể sử dụng nước một cách tương đối rộng rãi hơn một chút xíu. Một tuần chúng ta chỉ tưới cỏ có một lần bằng máy tự động mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, có còn hơn không anh Quang Hưng ơi, bởi vì trước đây thì chính quyền họ cũng cấm bởi vì đã không có đủ nước và thời tiết thì quá hạn hán tại tiểu bang Texas nên là điều đó đã bị cấm. Và khi mà anh Quang Hưng nhắc đến cái vấn đề nước thì Khôi Nguyên cũng gửi ngay một bản tin đến nước. Nhưng mà đây là một cái bản tin tương đối là hot, bởi vì ở trong thời gian vừa qua chúng ta thường nghe nhắc đến những cái bản tin liên quan đến trò chơi dội nước đá. Và lúc nãy thì cô Nguyên cũng nghe, cô Thu Nga cũng đã nói đến vấn đề chơi trò chơi dội nước đá này. Thì đây là một trò chơi nhằm gây quỹ giúp cho tổ chức trị căn bệnh mà gọi là teo cơ một bên, và đã được rất là nhiều mọi người đều tham gia, kể cả những người trong chính giới, thí dụ như là cựu cựu tổng thống Bush, hoặc là những ngôi sao nổi tiếng như là Lady Gaga, Justin Timberlake, hoặc là các ngôi sao trong làng bóng đá cũng đã tham gia rất là nhiều, và mọi người từ già trẻ lớn bé thì đều tham gia hết. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể gọi là ủng hộ trò chơi này, bởi vì mới đây một hòn đảo tại khu vực Scotland đã lâm vào tình trạng là thiếu nước trầm trọng, bởi vì tất cả các người dân trên đảo này hầu hết đều thực hiện trò chơi này để có thể gây quỹ ủng hộ cho tổ chức từ thiện đó. Hòn đảo này có tên gọi là Colonsay. Đây là một hòn đảo thuộc quần đảo của Scotland với dân số chỉ có 135 người mà thôi. Nhưng mà trong 2 ngày 23 và 24 vừa qua, thì nhu cầu về nước đã tăng lên rất nhiều khi người dân tại hòn đảo nhỏ bé này đã tất cả mọi người, tức là nhà nhà, người người đều thực hiện trò chơi thử thách dội nước đá nhằm quyên góp cho tổ chức gọi là ALS, tức là tổ chức những người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Và một người dân 60 tuổi tại khu vực này cho biết rằng cái trò chơi này là lây nhanh trên đảo, nó lây nhanh như là cái mức độ mà cháy rừng gì đó. Và nó đạt đỉnh điểm lên đến vào tối ngày 24 tháng 8 vừa qua. Và theo bản tin do tờ The Sun đưa tin, thì do người dân sử dụng nước quá nhiều nên hệ thống cung cấp nước tự động đã cắt nước đi, bởi vì để tránh tình trạng gọi là lãng phí. Và theo anh David Johnson, là một nhân viên của nhà máy bia tại khu vực này, thì cho biết rằng là trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, thì hệ thống tự động ngừng nước lên đến 5 lần. Và người đại diện của nhà máy nước đã nói rằng, mặc dù hệ thống dừng hoạt động, nhưng người dân trên đảo này vẫn có thể sử dụng nguồn cung cấp nước dự trữ trên đảo, nhưng tránh đừng để gọi là quá lãng phí vì trò chơi này. Bên cạnh đó thì một số, không phải chỉ riêng khu vực Scotland này, nhưng mà một số thanh niên tại thành phố gọi là Thẩm Quyến, thì họ cũng đã phản đối cái trò chơi Ice Bucket Challenge này, tức là trò chơi dội nước đá lên người, bởi vì thành phố này, theo bản tin là tờ Daily Mail cho biết đó, thành phố này đã đứng trước tình trạng gọi là thiếu nước trầm trọng, và bây giờ thì đối với trò chơi này, nếu mà người dân tham gia nữa, thì đây sẽ là một sự phung phí nước kinh khủng. Và điều đó đã dẫn đến việc các thanh niên hoặc là những người dân tại thành phố Thẩm Quyến đã gọi là phản đối trò chơi này rất là nhiều. Và một số thanh niên trẻ đã phản đối trò chơi này bằng một cách có thể nói rằng là rất là tuổi trẻ. Đó là thanh niên người nam thì chỉ mặc quần đùi, và trong khi đó các người nữ thì bình thường chỉ mặc một bộ đồ tắm mà thôi. Và họ đứng chụp hình, post lên Facebook bằng cách là họ úp ngược những chiếc xô không xuống đất, bởi vì họ họ ghi là không có trò chơi, không chơi trò chơi này. Theo họ thì đây là trò chơi vô cùng lãng phí nước, là làm trong trong hoàn cảnh mà thành phố Thẩm Quyến đã thiếu nước trầm trọng rồi, mà nếu mọi người dân đều chơi trò chơi này thì nước ở đâu ra mà xài? Thì chúng ta thấy rằng là không phải ai cũng ủng hộ trò chơi này đâu nha anh Quang Hưng. Nhưng mà cuối tuần này thì anh Quang Hưng ủng hộ trò chơi này đi, bởi vì nghe nói rằng là khu vực Dallas Forward sẽ có cuộc thi trò chơi này đó mà anh Hưng. Đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy. Vâng, thì có một cái cuộc thi trò chơi dội nước. Nhưng mà có một cái điều như thế này, đó là người dội nước cũng phải đóng tiền, hoặc là người không dội nước, không chịu dội nước cũng phải đóng tiền. Nhưng mà dù sao thì chắc có nhiều người cũng nghĩ rằng là mình đóng tiền còn hơn là bị dội nước, bởi nước khá lạnh nếu mà ở trong nhà. Ở bên ngoài thì nó mát mẻ lắm, ở bên Dallas bây giờ vẫn còn nóng. Quý vị nghe tin tức trong mấy ngày qua đó là Burger King họ sẽ mua tất cả cái hệ thống Tim Hortons, tức là cái một trong những cái cửa hiệu của người Canada mà họ bán cà phê, donut cũng như là bánh kẹo. Mà mình thấy đó là hầu hết trên tất cả những cái con đường của Canada đều có những cái cửa tiệm như vậy, rất là nhiều. Thì bây giờ người ta mới làm một cái cuộc, bởi vì cái người mà nổi tiếng giàu có là, và ai cũng cảm phục ông là ông Warren Buffett, là một trong những cái người có một cái số phần hùng rất là lớn của Burger King. Thì bây giờ người ta mới nhìn vô, người ta thấy là, quý vị thấy là ông Warren Buffett ông ta giàu như thế nào. Nhìn vào cái số tài sản của ông vào năm 2013, thì hãng tin mới sáng ngày hôm nay có đăng đó là ông có tất cả là 12 tỷ 700 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà mình có thể thấy được rằng là cái số tiền 12.7 tỷ tỷ Mỹ Kim đó nó như thế nào, nó lớn như ra sao. Thì người ta lại đặt ra cái câu hỏi khác là nhà đầu tư Warren Buffett thực sự là ông ta có tiền và ông ta đầu tư nó như thế nào. Quý vị biết là khi mà 50 tuổi, đúng vào cái ngày mà ông làm cái nghi lễ birthday của ông đó, kỷ niệm lễ birthday của ông, thì ông đã có cái số tài sản 99% cho tới ngày hôm nay rồi. Chứ không phải là ông ta mà còn sau này mới có. Thì cái tài sản của ông đó là ông có tới 63.3 tỷ Mỹ Kim, cao hơn là cái mức tổng sản lượng của hai quốc gia gom lại vào năm 2013, tức là Ghana và Colombia. Thì trong năm 2013 đó là ông coi như là một ngày đó là ông có thể làm ra tiền tới 37 triệu Mỹ Kim trong một ngày đó quý vị, một ngày thôi. Đó là cái số tiền mà bằng với lại nguyên một năm đối với lại tài tử Jennifer Lawrence. Cái cô này là cô đóng trong cái cuốn phim The Game, cái gì game đó anh Khôi Nguyên, cái cuốn phim mà cũng khá là nổi tiếng mà trẻ
Hunger
em
game.
Dạ Hunger Game,
The
đúng
Hunger
như vậy
game.
Dạ vâng, dạ vâng. Và còn một cái điều nữa là quý vị biết là cái số ông chỉ cần làm có một giờ thôi là ông có thể, cái số tiền của ông đó là có thể trả cho học phí của 6 học sinh trong trường nổi tiếng của Hoa Kỳ. Tức là ông giàu vô cùng. Cái lần đầu tiên mà ông đầu tư đó, đầu tư về cổ phiếu là vào cái năm mà người Nhật đánh vào cái chân châu cảng. Lúc bây giờ là ông Warren Buffett không có tiền đâu. Ông chỉ mua một cái cổ, ba cái cổ phiếu từ người chị của mình, lúc bây giờ là giá 38 đồng. Nhưng mà sau khi mà Nhật đánh bom vào chân châu cảng á, thì cái cổ phiếu của ông nó sụt xuống tới 30%. Và sau đó, sau cái thời kỳ chiến tranh nó xong hết rồi đó, thì cái cổ phiếu của ông từ 38 đồng nó tăng lên tới 200 đồng. Và từ đó ông đã sử dụng cái số tiền đó để mà có thể đầu tư vô. Có một lần đó, có một sinh viên ở bên Hồng Kông nói rằng, ở Singapore nói rằng là sẽ trả cho ông Buffett 2.200.000 Mỹ Kim chỉ ăn bữa trưa với ông này thôi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây là một trong những có thể nói là thiên tài về kinh tế của Hoa Kỳ. Và nếu mà để mà so sánh mà có mức độ khác biệt đó, thì một giờ ông này làm chắc bằng cả đời chúng ta làm, mà gọi là chưa chắc là có thể bằng được. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những người mà có thể nói rằng là ông giàu nhưng mà ông sống rất là cần kiệm. Theo Khôi Nguyên được biết rằng là ông trong cuộc sống, trong công việc của ông này, ông không dùng đến những cái máy tính mà chỉ dùng đến những thiết bị rất là đơn giản. Và khi mà anh Quang Hưng nhắc đến một bản tin liên quan đến tiền, thì Khôi Nguyên cũng có một bản tin liên quan đến ngân hàng, chắc cũng là một trong những cái nơi chứa tiền đây. Nhưng mà theo bản tin cho biết thì cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ là FBI vào hôm thứ Tư vừa qua đã cho hay rằng họ đang cộng tác với sở mật vụ nhằm xác định mức độ của các vụ tấn công của tin tặc nhắm vào các cơ sở tài chính của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Bản tin của Bloomberg đã đưa tin rằng FBI đang điều tra một vụ theo đó các tin tặc của Nga Xô đã tấn công hệ thống tài chính Hoa Kỳ hồi tháng này, có thể nhằm việc trả đũa việc chính quyền Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Cuộc tấn công đã khiến một số dữ liệu quan trọng đã bị lấy cắp, và theo Bloomberg, trích thuật lời phát biểu của một số chuyên gia về an ninh mạng cho hay, cuộc tấn công có vẻ vượt xa khả năng của các thành phần tin tặc tội phạm bình thường, tức là những tin tặc bình thường sẽ không thể nào thực hiện cuộc tấn công quy mô và tinh vi đến như vậy. Tờ New York Times thì đã trích thuật tin tức từ một giới chức cho biết, công ty JP Morgan Chase và ít nhất là 4 công ty tài chính khác đã bị tấn công hồi tháng này bởi các cuộc xâm nhập có phối hợp, khiến một số lượng lớn các dữ liệu, kể cả các chương mục chi tiêu và chương mục tiết kiệm đã bị lấy đi. Và theo như phát ngôn viên của JP Morgan cho biết, các công ty lớn bị tấn công hầu như là mỗi ngày. Và người này cho biết rằng là chúng tôi có nhiều phương pháp phòng thủ để chống lại các mối đe dọa và thường xuyên theo dõi mức độ gian lận. Trong khi đó thì cô này không bình luận gì về tin tức liên quan đến các cuộc tấn công trong thời gian vừa qua. Và tờ Wall Street Journal thì trích dẫn các nguồn tin riêng cho hay các cuộc tấn công vừa qua là sự thâm nhập lớn vào hệ thống an ninh điện toán của các công ty trong những năm gần đây. Và JP Morgan là ngân hàng lớn nhất trên cả nước nếu tính theo mức độ tài sản. Trong khi đó thì cơ quan FBI nói rằng việc chống lại sự đe dọa điện toán và các hành vi tấn công là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, đồng thời cũng cho hay họ thường xuyên hợp tác với chặt chẽ với các công ty để chống lại các cuộc tấn công mạng. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù đã có những phương pháp, những cái cách để mà gọi là bảo vệ hệ thống dữ liệu của các ngân hàng, nhưng mà chúng ta vẫn bị tấn công bởi các hacker, bởi các tin tặc liên của có thể rằng là không phải là một tổ chức bình thường mà là của một tổ chức cấp quốc gia đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Có những cái chương trình rất là vĩ đại. Trở lại cái câu chuyện của ông Warren Buffett đó, thì nhiều người nói rằng là ông giàu như vậy thì ông có cho các tổ chức từ thiện hay không? Thực sự ra là ông là một trong những cái người mà cho những cái tổ chức từ thiện nhiều lắm. Ông cho tới 20 tỷ Mỹ kim lận. Tức là cái số tiền này đó, theo như là một số các nhà phân tích nói rằng là nếu mà tất cả những cái người dân ở bên Bắc Hàn mà được tăng lương 50% vẫn có đủ cái số tiền mà ông đã cho, bởi vì cái số tiền mà ông cho các tổ chức từ thiện rất là lớn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có nhiều người bàn về hai cái diễn viên nổi tiếng, đó là Angelina Jolie và Brad Pitt. Họ đã làm đám cưới vào hôm thứ Bảy vừa rồi ở bên Pháp. Thì họ đã làm đám cưới trong một cái giáo đường nhỏ của một cái lâu đài tên là Miravo. Nhưng mà cái đám cưới này thì không có rình rang, không có đông người, chỉ là một cái đám cưới có tính cách rất là riêng tư, có bạn bè cũng như là có gia đình mà thôi. Thì hai cặp vợ chồng này có 6 đứa con lận, có cả 6 đứa nó đều nó có mặt ở đây, nhưng mà hai đứa con ruột và 4 đứa con nuôi. Thì trong số 4 đứa con nuôi đó thì có một đứa con nuôi người Việt, đó là bé Park Thiên, mà tên Việt thực sự của bé là Phạm Quang Sáng. Thì hai đứa con lớn là Maddox, là người Campuchia, còn và Park thì đi kèm, đi trước cái bàn thờ, đứng hai bên bàn thờ. Còn hai đứa con gái kia đó là một đứa con ruột tên là Vivian và một đứa con người gốc Ethiopia, con nuôi đó là tên là Yasaha. Thì hai cô gái này cầm những cánh hoa hồng liệng lên trên người của nghệ sĩ Jolie. Còn Silo là người Namibia và Nock là con trai ruột, thì cầm cái cặp nhẫn. Hai cặp vợ chồng này thì đã từng được chứng nhận kết hôn là ở bên California rồi. Brad Pitt 50 tuổi, còn Jolie thì mới có 39 tuổi mà thôi. Hai người này đã từng gặp nhau trong một cái bộ phim mà hai người đóng chung, đó là Ông và Bà Smith vào năm 2005. Nhưng mà quả tình thì người ta thấy là hai cặp vợ chồng này, trước đây thì Brad Pitt cũng đã từng kết hôn với lại nữ diễn viên Jennifer Aniston. Còn Jolie đó thì đây là cái cặp hôn nhân thứ ba rồi. Trước đây thì cô cũng đã từng ly dị với lại nghệ sĩ Johnny Lee Miller và Billy Bob Thornton. Thì hai cặp vợ chồng này rất là nổi tiếng. Người Việt Nam chắc chắn là còn nhớ cô khi mà cô cách đây cũng không có lâu có về Việt Nam để mà nhận cậu bé Phạm Quang Sáng làm con nuôi, và bây giờ đã đổi tên là Park Thiên anh cô Nguyên.
Dạ vâng, đây là cặp vợ chồng có thể nói rằng một trong những cặp vợ chồng mà tài tử nổi tiếng trên thế giới, và cũng là một trong những cặp vợ chồng mà quyền lực nhất trên thế giới. Và nhiều người đã đặt câu hỏi rằng tại sao tính cho đến thời điểm này hai vợ chồng này mới đi đến kết hôn, bởi vì họ đã sống chung với nhau rất là nhiều năm rồi, cũng như là có chung với nhau những mặt con chung cũng như là con riêng. Thì đã có nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng hình ảnh các đứa con, một đứa thì cầm nhẫn cho bố mẹ, hai đứa kia thì lại đi cầm rải bông lên, thì một hình ảnh vô cùng rất là dễ thương. Và kính thưa quý vị, trong bản như chúng ta Khôn Nguyên muốn gửi đến một bản tin đó, nghe qua thì chúng ta thấy rằng là có lẽ chỉ là một câu chuyện bé thôi mà tại sao xé ra to như vậy. Bởi vì mới đây tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ là Lockheed Martin đã hợp tác với một công ty của Úc có tên gọi là Electro Optic System nhằm xây dựng một trạm giám sát và cảnh báo sớm những nguy cơ về rác vũ trụ phá hủy vệ tinh. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng rác vũ trụ thì có cái gì đâu mà phải lo, bởi vì rác trong vũ trụ thì nó sẽ tự động nó bay đi đâu thì mặt nó đâu có liên quan gì đến chúng ta ở dưới đất đâu. Nhưng mà cái câu trả lời đã là đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo nhật báo The Wall Street Journal cho biết thì hai công ty này sẽ xây một trạm giám sát tại Úc nhằm theo dõi rác trên vũ trụ và quỹ đạo bay của chúng trước khi nguy cơ chúng đâm vào các vệ tinh thương mại và vệ tinh quân sự. Thì theo như phát ngôn viên của Lockheed Martin cho biết rằng là mỗi ngày có tới 200 mảnh rác vũ trụ đe dọa đến các vệ tinh, và mỗi ngày thì các mảnh vụn nhỏ này đâm vào các vệ tinh gây thiệt hại lên đến 500 triệu Mỹ Kim. Hai công ty sẽ sử dụng công nghệ laser từng được đưa đến tại chiến trường Iraq nhằm theo dõi các mảnh rác vệ tinh di chuyển trên quỹ đạo với tốc độ có những miếng lên đến là khoảng 28.000 cây số giờ. Và hệ thống radar lắp đặt tại Úc sẽ theo dõi tổng cộng là 200.000 các mảnh rác vũ trụ. Hiện đã có gần 2.000 vệ tinh thương mại cũng như là vệ tinh quân sự bay trên quỹ đạo của trái đất, và rác vũ trụ là mối đe dọa thường xuyên đối với các vệ tinh này. Ước tính mỗi một năm thì một vệ tinh mà bị rác vũ trụ phá hủy đó thì đã có một chiếc vệ tinh bị phá hủy, và hơn 21.000 mảnh vỡ có đường kính chỉ hơn khoảng 10 cm thôi thì có thể đe dọa được các vệ tinh. Bởi vì mặc dù chúng ta nghe nói rằng là những mảnh này khoảng 10 cm là vô cùng nhỏ, nhưng mà quý vị thử tưởng tượng xem một mảnh nhỏ như vậy bay với vận tốc 28.000 cây số giờ, khi mà nó chạm vào chiếc vệ tinh thôi thì điều gì sẽ xảy ra, chúng ta cũng sẽ biết thôi. Và thậm chí những mảnh vỡ rất nhỏ cũng có thể gây thiệt hại rất lớn. Theo như cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ là NASA cho biết, thường xuyên phải thay thế những cửa sổ của các con tàu con thoi vì bị các mảnh vụn nhỏ này xuyên qua. NASA ước tính có hơn 100 triệu mảnh vụn nhỏ hơn đầu móng tay đang bay trên quỹ đạo. Và năm 1996 thì mảnh vỡ từ một quả hỏa tiễn của Pháp đã nổ từ 10 năm trước, đã làm hư hại một vệ tinh của nước này. Và 5 năm trước thì một vệ tinh đã bị hư của Nga cũng đã đâm vào một phá hủy một vệ tinh thương mại của Hoa Kỳ. Và cái vụ đâm này đã tạo ra thêm 2.000 mảnh rác vũ trụ nữa. Đến năm 2007 thì Trung Quốc cũng đã bắn hỏa tiễn phá vỡ một vệ tinh thời tiết nước này, thì cái việc này lại tạo ra thêm 3.000 mảnh vỡ lớn bay trên quỹ đạo. NASA và các công ty điều khiển vệ tinh phải dùng những cảm biến, tức là các sensor trên mặt đất, nhằm theo dõi các mảnh vỡ để giúp các phi hành gia tránh nguy hiểm. Đã có một số trường hợp các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế phải trú ẩn trong thuyền cấp cứu bởi vì tàu vũ trụ bị đe dọa bởi rác, các miếng mảnh vỡ trên không gian. Và dự kiến thì hệ thống của hai công ty Lockheed Martin và Electro System này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016. Khi đó thì khả năng chống lại các loại rác vũ trụ của các nước sẽ tăng lên đến 25%. Thì đây cũng là một bản tin làm cho các phi hành gia có thể yên tâm hơn, bởi vì họ đã có thêm 25% nhằm tránh đi các loại rác vũ trụ này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đôi khi là rác ở trên trời đó mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà trên cái quỹ đạo thì có thể rất là nhiều và cũng có thể rất là nguy hiểm đối với là các phi thuyền hoặc là các phi hành gia khi mà họ phải làm những cái nhiệm vụ ở trên không. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về một thương mại của tờ Dallas Morning News cho chúng ta thấy là ở miền đông tiểu bang Texas, đây là một trong những cái nơi mà có nhiều cái bằng về sáng chế nhất. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy có những cái nơi có những cái người, con người họ rất là thông minh, hoặc là có những cái nơi mà có những con người chỉ thích khám phá mà thôi. Cho nên là họ sáng tạo ra một cái, chế tạo ra một cái gì đó, sáng tạo ra một cái điều gì đó, và họ đã xin những cái bằng sáng chế đó. Tuy nhiên những cái khu vực miền đông của tiểu bang Texas lại là những cái nơi có gây nhiều tranh cãi và đã đưa nhau ra tòa về cái bằng sáng chế. Và bây giờ thì quốc hội hoặc là những cái tòa án, nhất là những cái tòa án kháng cáo thì họ vẫn chưa có biết phải giải quyết nó như thế nào. Trong cái thời gian gần đây thì những cái vụ kiện có liên quan đến cái bằng sáng chế đó, tại những cái tòa án liên bang ở bên Tyler là nhiều nhất. Tyler là một trong những cái thành phố về hướng đông của thành phố Dallas, không có bao xa. Và một số những cái nơi khác ở những cái khu vực ở miền đông Texas thì trong cái 6 tháng đầu năm nay, năm 2014 thì người ta thấy là tự nhiên cái số lượng những cái vụ mà kiện tụng có liên quan đến cái bằng sáng chế nó ngày càng nhiều. Ở bên tiểu bang Texas thì quả tình là ngay cả những cái cơ sở thương mại khi mà họ sáng chế ra một cái món gì đó mà họ nghĩ rằng có thể sẽ làm ra tiền thì họ sẽ xin cái bằng sáng chế, và ngay cả cá nhân cũng vậy. Nhưng mà ở miền đông Texas thì trong 6 tháng vừa qua thì người ta thấy có tới 912 vụ là đem ra tòa, tức là nó tăng lên tới 26%. Và cũng vào cái cùng thời kỳ này thì người ta thấy là cái bằng sáng chế đã được cấp ở trên toàn quốc nó giảm vào khoảng 10%. Nói chung thì cái khu vực miền đông của tiểu bang Texas vẫn là cái nơi mà rất là nổi tiếng về cái bằng sáng chế, bởi vì ở đây có quá nhiều người họ sáng chế ra những cái bất cứ một cái ý tưởng nào mà họ có thể sáng chế được một bộ phận nào đó, một cái gì đó, rồi sau đó xin cái bằng sáng chế, bởi vì đây là cái ý tưởng của họ và họ mong muốn được rằng là không có ai ăn cắp cái bản quyền của họ để mà có thể làm ra tiền, mà họ có thể sử dụng cái bằng sáng chế của họ để mà có thể giữ cho những cái món hàng hoặc là những cái ý tưởng mới của họ để mà họ có thể độc quyền đối với họ mà thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, những cái bằng sáng chế là một trong những cái vấn đề mà người ta, bởi vì những người người chủ nhân của bằng sáng chế này họ đã tốn nhiều thời gian để nghiên cứu nên vấn đề họ bảo vệ những cái ý tưởng hoặc là những cái sáng chế của họ là một cái điều tất nhiên mà thôi. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến việc một việc nhầm lẫn mà thôi, nhưng mà nghe qua cũng buồn cười. Bởi vì cảnh sát của Tây Ban Nha mới đây thì họ đã phải lên tiếng xin lỗi, bởi vì cảnh sát tuần tra của nước này đã nhầm vị vua của Maroc, tức là một trong những gọi là ông vua nổi tiếng của Maroc, đã phải bị cảnh sát chặn lại bởi vì cảnh sát nước này đã nhầm lẫn. Ông này là một kẻ buôn ma túy và đã chặn du thuyền của ông này lại. Thì cái điều này nghe qua rất là buồn cười. Tuy nhiên, chúng ta cũng để xem qua thử coi bản tin này sẽ nói như thế nào. Theo như tờ Nhật báo Daily Mail vào ngày 26 tháng 8 vừa qua cho biết, vị vua Mohammed đang đi chơi trên thuyền ngoài khơi của Tây Ban Nha thì bị một tàu tuần tra của Tây Ban Nha đuổi theo. Thì các viên nhân viên công luật của tàu tuần tra này tiến tới chỗ đoàn tàu của nhà vua và yêu cầu những người trên tàu khai báo danh tính cũng như là cái địa điểm đến sắp tới. Vị vua này được cho là đã vô cùng giận dữ và hét lên rằng các người có biết tôi là ai không? Và theo như khi các nhật báo của địa phương cho biết rằng là các sĩ quan cảnh sát này đã trả lời rằng là không. Nhà vua đã giống như là bỏ mũ và kính ra và những người trên tàu tuần tra nhận ra ông và đã vô cùng tỏ ra bối rối. Ông vua này sau đó đã gọi điện ngay lập tức cho vua Tây Ban Nha, tức là hai ông vua nói chuyện với nhau, và phàn nàn về vụ việc kể trên. Một thông báo khẩn cấp từ Hoàng gia Tây Ban Nha sau đó đã được gửi đến Bộ Nội vụ, và người đứng đầu lực lượng cảnh sát dân sự ở khu vực này lập tức được phái đến chỗ du thuyền của nhà vua Maroc nhằm xin lỗi ông này. Sau khi biết các sĩ quan Tây Ban Nha đang làm việc tuần tra để lùng bắt những kẻ buôn ma túy, thì vị vua Mohammed này đã nói rằng cảnh sát đã không cho thấy sự tôn trọng đối với tôi. Phía cung điện hoàng gia thì Tây Ban Nha, thì nhà vua Tây Ban Nha cũng tỏ ra rất là ái ngại và ông cho rằng mối quan hệ tốt với vị vua Mohammed này sẽ vẫn được giữ nguyên. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi vua Philippe, tức là vị vua của Tây Ban Nha, và nữ hoàng đến thăm vua Maroc trong chuyến công du chính thức đầu tiên của họ ra nước ngoài sau khi vị vua Juan Carlos thoái vị, thì chúng ta thấy rằng một sự lầm lẫn đã ảnh hưởng đến rất nhiều mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà phát hiện ra thì cũng may rằng cảnh sát của Tây Ban Nha đã biết phát hiện ra được vị vua này. Chứ nếu mà gặp như chúng ta thì chắc là họ cho mời về uống miếng nước rồi chắc là nói chuyện nhiều rồi hả anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cuối tuần thì chúng ta nói về nhiều tiền bạc hơn. Ngày hôm nay thì trên đài truyền hình CNBC họ có nhắc đến 5 cái nhân vật hiện nay trong Quốc hội Hoa Kỳ mà là những 5 nhân vật giàu có nhất trong Quốc hội. Thì 5 cái thành viên này nó như thế nào thì theo như là thống kê cho biết là người đứng đầu là dân biểu Michael McCaul thuộc Đảng Cộng Hòa, xuất thân từ tiểu bang Texas. Vợ của ông McCaul là một trong những cái người mà đầu tư về chứng khoán rất là nhiều và bà là một trong những cái người quản lý về tiền bạc rất là chuyên nghiệp. Theo như là một cái bản thống kê về tài sản của ông McCaul đó vào năm 2012, quý vị có thể tưởng tượng là nó kéo dài lên tới 32 trang giấy, mà hầu hết đó là tài sản của ông đều là những cái cổ phiếu mà ông đầu tư, nhưng mà lại đứng tên của người vợ. Đồng thời đó thì có những cái tên tuổi mà ông đầu tư nhiều vào, chẳng hạn như là Apple, IBM, hoặc là Procter, hoặc là Gamble. Nói chung là ông McCaul này đã có một cái tài sản bất động sản khá lớn, được xem là từ 102 triệu Mỹ Kim cho tới là 183 triệu Mỹ Kim, 83 tỷ Mỹ Kim chứ không phải là triệu đó thưa quý vị. Thì ông người đứng hàng thứ hai là dân biểu John Dalina thuộc đảng Dân Chủ thuộc ở Maryland. Ông này có số tài sản vào khoảng 65 triệu cho tới 244 triệu. Ông là cái người năm đầu vào trong Quốc hội. Ông thì trước đây đã thành công về thương mại khá lớn trước khi mà bắt đầu đi ra để mà ứng cử. Thì ông này là cái người mà đã từng thành lập hai cái công ty từ ở cái tuổi 40. Và bây giờ thì ông là một trong những cái người đầu tư về bất động sản, về cổ phiếu cũng như là về công khu phiếu của chính phủ. Người kế tiếp giàu có trong Quốc hội của Hoa Kỳ là dân biểu Joe Poli thuộc đảng Dân Chủ ở bên Colorado. Ông này có số tiền tài sản từ 69 triệu cho tới 326 triệu. Ông này làm việc cho gia đình mà thôi. Trước đây thì gia đình chuyên môn là làm những cái thẻ mà thẻ chúc mừng trong những cái dịp lễ sinh nhật hoặc là Christmas này nọ đó. Thì sau đó là ông cũng được gia đình cho lên làm manager, và cuối cùng thì ông cũng là một trong những người từng thành lập ra những cái trang web mãi cho tới năm 2006, và sau đó thì ông đi vào Quốc hội. Người kế tiếp giàu có trong Quốc hội là Thượng nghị sĩ Mark Warren thuộc đảng Dân Chủ tại Virginia. Chúng ta thấy là thuộc đảng Dân Chủ rất là nhiều. Không biết là mấy ông thuộc đảng Dân Chủ là thường thường là mấy ông giàu có hay chăng. Ông này có cái số tài sản ít nhất là từ 96 triệu cho tới 418 triệu. Ông này là một cái người đầu tư rất là sớm vào cái ngành kỹ thuật về điện thoại di động. Và ông cũng đã từng sản xuất là một trong những cái người thành lập ra cái công ty gọi là Nextel. Người giàu kế tiếp trong Quốc hội là dân biểu Daryl Isaac thuộc đảng Cộng hòa bên California. Ông này là một trong những người khá là giàu ngay từ cái lúc mà ông ta đang còn ở trong còn giữ cái chức vụ là thượng nghị sĩ, và cũng là người mà đầu tư khá nhiều vào những cái hệ thống gọi là chống trộm cắp của những cái xe hơi, và bây giờ vẫn được xem là một trong những cái người rất là giàu ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, mấy ông này thì ông nào cũng tiền triệu hết thì giàu có quá. Và trong một buổi sáng mà anh Quang Hưng mà nói vấn đề tiền mà tiền triệu không đó, và những người nổi tiếng á, thì Khôi Nguyên cũng có một bản tin liên quan đến việc nổi tiếng và vấn đề tiền bạc. Thì mới đây một số khách sạn cao cấp trên thế giới đang tìm cách gọi là tung ra những dịch vụ có tính sáng tạo rất cao khi mà họ giúp cho những khách hàng đến với các khách sạn này được hưởng một ngày thôi, thưa quý vị, là chỉ có một ngày duy nhất được làm những người nổi tiếng, nhưng mà cái giá của nó thì cũng không hề rẻ, bởi vì quý khách hàng phải trả lên đến 2.000 từ 2.500 cho đến 100.000 Mỹ Kim để làm được làm một ngày thôi, được làm người nổi tiếng trong một ngày. Theo tờ CNN cho biết, các khách sạn tại khu vực thành phố New York đã đưa ra một cái dịch vụ khi mà khách hàng có thể bỏ ra khoảng 2.500 Mỹ Kim để có thể trải qua một cuộc sống của người nổi tiếng với một gói dịch vụ tên gọi là Paparazzi Project. Gói dịch vụ này sẽ bao gồm một đêm tại dãy phòng trên cùng của khách sạn và được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, bao gồm là làm tóc, nè, trang điểm nè, bởi một đội ngũ của những nhà tạo mẫu nổi tiếng. Và theo tờ USA Today, thì một tay săn ảnh đến từ hãng Getty Images là thậm chí sẽ theo chân khách hàng để có thể ghi lại những khoảnh khắc khi mà một người bình thường được thay đổi là một người nổi tiếng trong khách sạn, và cũng như là chụp hình lưu niệm tại quảng trường thời đại của thành phố New York. Thì sau khi một cư dân của thành phố Kansas là Elizabeth Wilson chia sẻ kinh nghiệm sau khi được tận hưởng dịch vụ này do cái cô này được cha mẹ thưởng sau khi cô này tốt nghiệp đại học, thì cô cho biết rằng là sau khi thử cái dịch vụ này thì cô cho biết mọi người đều sẽ thấy bạn đang được đối xử như một người nổi tiếng. Trong khi đó thì tại khu vực Beverly Wilshire ở thung lũng Beverly ở Los Angeles thì cũng có khá nhiều những package về dịch vụ để làm cho mỗi người nổi tiếng, thì cái giá nó cũng mắc lắm, từ 15.000 cho đến 100.000 Mỹ Kim. Thì với cái mức giá cao nhất là 100.000 Mỹ Kim đó, thì khách hàng có thể tham gia vào các buổi cắm trại ngoài trời với những dàn nhạc hòa tấu và sẽ là vị khách mời đặc biệt của nhà nấu bếp nổi tiếng là Wolfgang Puck. Thì chúng ta thấy rằng trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Chỉ cần chúng ta có tiền thôi thì chúng ta muốn nổi tiếng cũng được nữa, hoặc là muốn gọi là có cuộc sống như một đế vương cũng được nữa, nhưng mà chỉ có tiền thôi, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, có tiền là có tất cả hả?
Dạ vâng.
À, vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi thêm quý vị trong cái ngày thứ sáu thêm một cái bản tin về có liên quan đến Tiger Woods. Quý vị biết là đây là một trong những cái tay golf rất là nổi tiếng của thế giới trước đây. Thì sáng ngày hôm nay có tin tức nói rằng là Lindsey Vonn cho biết là cô rất là lo ngại bạn trai của cô là anh chàng Tiger Woods có thể sẽ trở về với lại cái người vợ cũ của mình. Theo như là cái tin tức cho hay là vợ cũ của Tiger là cô Eileen Nordegren đã chia tay với lại một người bạn trai tỷ phú rất là giàu có. Và vì vậy mà bây giờ cô này đang là độc thân, cho nên là Lindsey cũng sợ. Cô báo cho nói chuyện với lại báo chí nói rằng là cô rất là lo sợ là bởi vì Tiger có thể trở về với lại vợ cũ của mình. Người ta nói là tình cũ không rủ cũng tới, phải không anh Khôi Nguyên? Hai cái người đó đang cặp với nhau là Lindsey Vonn và Tiger Woods đang rất là thấm thiết với nhau. Bởi vì trước đây đó là Lindsey Vonn cũng là người bạn với lại vợ cũ của Tiger Woods là Eileen. Và họ đã gặp nhau, chơi với chung với nhau cũng giống như là bạn bè. Nhưng mà kể từ khi mà Eileen đã chia tay vào năm 2009, tức là cái thời điểm đó mà quý vị biết là tay golf 39 tuổi này bị mang tiếng là đã có liên hệ tình ái với lại hơn một chục người phụ nữ, có thể là gái mãi dâm hay là gái làng chơi, nhưng mà thuộc hạng sang. Mỗi một lần gặp gỡ như vậy hoặc là anh chàng này chi tiền rất là cao, có những cái lần mà báo chí nói rằng là cả mấy chục ngàn một lần như thế. Thành ra là cô Lindsey Vonn rất là lo, bởi vì Eileen bây giờ là đã là độc thân rồi, rồi Tiger Woods không biết là tình cảm đối với lại Lindsey Vonn nó như thế nào mà là xảy ra cái trường hợp như vậy. Thì đây là một trong những cái cặp cũng gây nổi đình nổi đám lắm anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì đúng như vậy. Tuy rằng thì chúng ta thấy cặp này là sống trong một, có thể nói rằng là một cái hoàn cảnh vô cùng sung túc và xa hoa, nhưng chưa chắc tiền bạc đã làm nên tất cả và chưa chắc tiền bạc đã mang đến hạnh phúc cho con người. Và rất cảm ơn anh Quang Hưng đã dành cùng Khôi Nguyên hôm nay dành nhiều tin hơn một tí để gửi đến quý tín giả trong dịp cuối tuần Labor Day này. Có vẻ như rằng là long weekend thì cũng là nhiều tin tức hơn. Và xin kính chúc quý vị sẽ có được những ngày cuối tuần thực sự vui và bình an và hưởng trọn vẹn một ngày Labor Day bên gia đình và người thân. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào kỳ sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chúc anh một cuối tuần vui.